Chương 605, nhìn không được liền ăn. Tuy Lễ Phật Tông chỉ là một tiểu tông môn bát phẩm trong Phật Liên Tịnh Độ giới, nhưng đoàn người Đường Tam Tạng không hề tỏ ra khinh thường. Mặc dù Tôn Ngộ Không và các sư đệ không có thiện cảm với Phật môn bạn cổ giới, nhưng vì lòng thành kính của Đường Tam Tạng đối với Phật giáo, họ không có bất kỳ kỳ thị hay cảm xúc đặc biệt nào với Phật giáo ở đây. Do đó, khi tông chủ Lễ Phật Tông dẫn người ra nghênh đón, năm người Đường Tam Tạng đều đáp lễ đầy đủ. Dù họ không nhất định sẽ trở thành đệ tử Lễ Phật Tông, nhưng việc kết thiện mối quan hệ luôn là điều tốt đẹp. Tông chủ Lễ Phật Tông, Bình Lễ Trí Quang Phật, có dung mạo hiền hậu, toát lên vẻ tao nhã nhò nhã. Sau khi chào hỏi đoàn người Đường Tam Tạng, Bình Lễ Trí Quang Phật tự giới thiệu, Bần Tăng là Bình Lễ Trí Quang, tông chủ Lễ Phật Tông, chư vị đều là Phật Đà mới phi thăng. Chư vị đều là Phật Đà mới phi thăng. Đến với Lễ Phật Tông nhỏ bé này quả thực là vinh dự cho Bần Tăng. Xin mời chư vị cùng Bần Tăng tham quan Lễ Phật Tông. Bình Lễ Trí Quang Phật tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không hề có ý coi thường Tôn Ngộ Không và các sư huynh. Thái độ của ông giống như một người bạn lâu năm gặp lại. Tôn Ngộ Không bước lên hỏi, thưa quý tông chủ, chẳng lẽ ngài biết chúng tôi sẽ đến? Bình Lễ Trí Quang Phật mỉm cười, đệ tử của Bần Tăng trên đường trở về đã báo tin về chư vị cho Bần Tăng. Bần Tăng quá vui mừng nên có chút hồ đồ, xin chư vị xưng hô thoải mái. Bần Tăng có thể gọi các vị là gì? Đường Tam Tạng tiến lên chắp tay, Bần Tăng pháp hiệu Kim Thiền Tử, vị này là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, nhị đồ đệ Trư Ngộ Năng, tam đồ đệ Sa Tịnh và tứ đồ đệ Nhao Ngọc. Bình Lễ Trí Quang Phật gật đầu, vừa rồi Bần Tăng quá khích động, có thể khiến chư vị hoảng sợ. Thực ra, Bần Tăng có lý do riêng, ngoài những đệ tử hái thuốc làm ruộng có tu vi chưa đến hợp đạo, những người phía sau Bình Lễ Trí Quang Phật chính là toàn bộ đệ tử Lễ Phật Tông. Ngoại trừ Minh Lễ Trí Quang Phật và hai vị hợp đạo đỉnh phong khác, hai mươi mấy người còn lại chỉ có tu vi hợp đạo sơ giai. Thực lực như vậy e rằng còn không bằng một tông môn cửu phẩm mạnh mẽ. Lễ Phật Tông vốn là một tông môn trung đẳng trong các tông môn bát phẩm, với số lượng đệ tử lên đến 500-600 người vào thời kỳ huy hoàng nhất. Tuy nhiên, sau đó một tông môn hiếu chiến tên là Chiến Phật Tông xuất hiện gần Lễ Phật Tông. Tông chủ Chiến Phật Tông có khả năng chiến đấu phi thường, một mình có thể chống lại hai vị hợp đạo đỉnh phong của Lễ Phật Tông, và thậm chí còn chiếm ưu thế. Sau nhiều lần xung đột, đệ tử Lễ Phật Tông bị chết, tan rã, một số lượng lớn bị Chiến Phật Tông thu nhận. Do đó Lễ Phật Tông mới rơi vào tình trạng hiện tại. Vì sự hung hãn của Chiến Phật Tông, Lễ Phật Tông đã không có người mới gia nhập trong mấy trăm năm, bất kể là người phi thăng từ bên ngoài hay là người tu Phật bản địa. Đây cũng là lý do khi Tiểu Hòa Thượng thông báo có năm người phi thăng muốn gia nhập Lễ Phật Tông, Bình Lễ Trí Quang Phật mới vui mừng đến mức đích thân ra nghênh đón. Năm người này đều là cường giả phi thăng bằng thực lực, yếu nhất cũng có tu vi hợp đạo sơ giai. Hơn nữa, những người phi thăng này đều là thiên tư trác tuyệt, chỉ cần tu luyện thêm thì tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Bình Lễ Trí Quang Phật đã nói rõ điều này với Đường Tam Tạng. Tuy rằng Lễ Phật Tông rất thiếu người, nhưng Trí Quang Hòa Thượng không hề giấu giếm sự thật. Nếu sau này vì xung đột với Chiến Phật Tông mà khiến những người phi thăng này gặp bất trắc, đó sẽ là tội nghiệp to lớn. Có thể nói, Lễ Phật Tông là một trong số ít các tông môn Phật giáo ở Phật Liên Tịnh Độ giới vẫn giữ gìn phong cách của Phật Tổ. Sau hàng trăm triệu, thậm chí hàng nghìn tỷ năm phát triển, nhiều tông môn Phật giáo tuy vẫn lấy Phật giáo làm danh nghĩa và tu luyện công pháp Phật giáo, nhưng thực tế không khác gì các môn phái tu chân khác để tranh đoạt nhân tài, tài nguyên và địa bàn. Họ thường xuyên xảy ra xung đột, thậm chí diệt trừ lẫn nhau. Chỉ có một số ít tông môn Phật giáo vẫn kiên trì tín ngưỡng ban đầu, đó là Phật trong lòng. Bàn cổ giới thờ phụng Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi Đường Tam Tạng hỏi Phật Liên Tịnh Độ giới thờ phụng ai, Trí Quang Hòa Thượng mỉm cười chỉ vào bản tâm của mình và nói, Phật, ngay tại trong lòng, vô tướng, vô hình, vô danh, không phải ai, cũng không phải cái gì. Đường Tam Tạng lúc đầu kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Thủ giáo, Trí Quang Thượng Sư một câu, điểm tính Bần Tăng mấy chục năm hoang mang, không biết đám người Bần Tăng có thể hay không đùa ở lại đây. Ngày đêm nghe Trí Quang Thượng Sư Phật âm, năm đó khi Đường Tam Tạng còn là Kim Thiền Tử, đại đệ tử của Như Lai Phật Tổ ở Tây Thiên Lôi Âm Tự, đã từng ngủ gật khi Như Lai giảng kinh. Như Lai không vui, đánh thức hắn và hỏi, không nghe ta Phật thiện âm, sao có thể minh thế gian chí lý? Thế gian chí lý tại tâm ta. Lời nói này khiến Như Lai giận dữ, ngài trực tiếp phế đi toàn bộ tu viên của Kim Thiền Tử và bắt hắn trải qua 10 kiếp kiếp nạn. 10 lần luân hồi sống lại đã khiến Đường Tam Tạng hoàn toàn quên mất những lời mình đã nói với Như Lai. Nhưng dù ký ức bị xóa đi, nhưng Đường Tam Tạng vẫn là phê phạn, đặc biệt kiếp này, hắn thường xuyên nghi ngờ về Phật lý mà mình biết. Lời nói trước đây của Chí Quang Hòa Thượng, tâm vi ngô Phật minh ngộ, đã mơ hồ xuất hiện trong lòng hắn, chỉ là còn rất mơ hồ. Nhưng lời nói của Chí Quang Hòa Thượng như đã đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, trong nháy mắt khiến cho trái tim của Đường Tam Tạng trở nên sáng tỏ. Như Lai không phải là Phật, mà chỉ là người áp đặt Phật Pháp lên bản thân. Phật không phải là ai, và chưa bao giờ là ai. Khi Đường Tam Tạng hiểu ra điều này, lòng tự nhiên cảm thấy Phật lý của Chí Quang Hòa Thượng vô cùng tinh diệu, nên đã đề xuất ở lại đây tu hành theo Chí Quang Hòa Thượng. Chí Quang Hòa Thượng tự nhiên vui mừng đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi về phía đại điện. Vừa đi được vài bước, Đường Tam Tạng liền hỏi Chí Quang Thượng Sư, theo như lời ngài vừa nói, Chiến Phật Tông cũng thờ phụng Phật như lễ Phật Tông sao? Chí Quang Hòa Thượng lắc đầu, bọn họ là một đám cường đạo, thuộc về ngoại đạo Phật môn, chỉ tu thân không tu tâm. Lễ Phật Tông chúng ta là nội đạo Phật môn, tu tâm không tu thân. Hai bên không giống nhau, bằng không chúng ta cũng không bị bọn họ khi dễ thảm như vậy. Đường Tam Tạng lại hỏi, nói cách khác, bọn họ chỉ tu công pháp Phật môn mà không có lòng từ bi của Phật giáo. Chí Quang Hòa Thượng gật đầu, nghĩ đến thảm trạng của lễ Phật Tông mà lắc đầu ngao ngán. Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, có nhớ vi sư từng dạy qua ngươi, người nếu cùng ta làm việc thiện, ta định khuynh này tương báo. Nói rồi, Đường Tam Tạng lại nói, vừa rồi Chí Quang Thượng Sư một phen lời nói, khiến mấy chục năm tích tụ trong lòng vi sư như được khai sáng. Vậy ngươi cho rằng chúng ta nên làm gì? Tôn Ngộ Không gật đầu, sư phụ, Đỗ Nhi hiểu được. Nói rồi, Tôn Ngộ Không kéo Trư Bát Giới sang một bên, thì thầm vài câu, sau đó hắn quay sang Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long nói, Sa sư đệ, Tiểu Bạch Long nói, hai người ở lại đây chiếu cố sư phụ, ta cùng Bát Giới có một số việc, sáng mai sẽ trở về. Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng. Tôn Ngộ Không liền mang theo Trư Bát Giới bay lên trời, hướng về chân núi, nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đột nhiên rời đi. Chí Quang Hòa Thượng tưởng rằng mình đã tiếp đón không chu đáo, nên có chút lo lắng hỏi han. Đường Tam Tạng cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đi làm chút việc nhỏ, sáng mai sẽ biết. Chí Quang Thượng Sư, Bần Tăng còn muốn tiếp tục thỉnh giáo. Chí Quang Hòa Thượng liền cho người lui xuống, tự mình dẫn Đường Tam Tạng ba người lên Liên Vân biệt viện trên đỉnh núi, và chọn ba gian thượng phòng cho họ nghỉ ngơi. Đối với hành động của Chí Quang Hòa Thượng, các đệ tử và trưởng lão lễ Phật Tông không hề tỏ ra bất mãn hay cảm xúc gì khác. Mặc dù Đường Tam Tạng ba người chưa gia nhập lễ Phật Tông đã được ở nơi tốt nhất, có thể nói người của lễ Phật Tông đều là những người tự thiện, một lòng hướng về Phật, không có lòng đố kỵ. Họ chỉ vui mừng vì lễ Phật Tông có thêm năm cường giả này. Vừa rời khỏi sơn môn lễ Phật Tông, Trư Bát Giới đã nhịn không được mở miệng hỏi, đại sư huynh, ngươi không ngủ lại mà muốn gạt ta đi đâu? Chúng ta thật sự đi lấy bảo bối sao? Nhưng đây là lần đầu tiên ngươi đến đây, làm sao biết nơi nào có bảo bối? Bối? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói ngươi là ngốc tử, ngươi còn không thừa nhận. Chúng ta không biết nơi nào có bảo bối, nhưng người ở đây biết à, hỏi một chút có sao đâu. Chẳng lẽ muốn bảo bối kia, chúng ta không thể ra chút khí lực? Ánh mắt Trư Bát Giới lóe lên tia sáng, yên tâm, lão Trư ta cái khác không có, chính là có một cánh tay khí lực. Hậu ca, bảo bối kia có phải rất lớn hay không a? Một mình ngươi gánh không nổi. Tôn Ngộ Không khá lợi, chỉ cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi có thể dung hợp một tia hỏa diễm kia, ta giúp ngươi hộ pháp. Trư Bát Giới lại có chút ngượng ngùng, cái kia ách ta nghĩ cái này trước hết không cần. Tôn Ngộ Không nghi hoặc, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi dung hợp không được hỏa diễm kia? Một hồi sẽ có một hồi đánh nhau, ngươi vừa lúc nhân cơ hội quen thuộc một chút hỏa diễm này. Trư Bát Giới lắc đầu, sau đó xấu hổ bóp méo, không phải không phải, cái kia a, ngươi cho ta, sau đó thừa dịp ngươi không chú ý ta liền ăn, hiện tại đã tiêu hóa xong rồi.